Đường về xứ Phật tập 1 tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc đã được tái xuất bản năm 2011, nhà xuất bản Tôn giáo, số xuất bản 282-2011-CXB-05-40-TR, in xong và nộp lưu chiểu quý 3 năm 2011. Đường về xứ Phật tập 1 thư ngõ. Chừng như ngày 24 tháng 8 năm 2003, kính gửi các bậc tôn túc hòa thượng, thường tòa, đại đức tăng ni và quý Phật tử nam nữ cư sĩ bốn phương. Kính thưa quý vị, bộ sách văn hóa Phật giáo Đường về xứ Phật và bộ sách văn hóa Phật giáo Giới đức làm người đến nay đã được nhà nước cho phép in ấn và phát hành. Hai bộ sách trên đây là một trong những bộ sách văn hóa Phật giáo 10 giới đức thánh Sa Di, giới đức thánh Tăng và thánh Ni, đạo đức nhân bản nhân quả. Những bộ sách văn hóa Phật giáo nguyên gốc mà tác giả ghi lại bằng những kinh nghiệm công sức tu tập của mình theo đường lối giáo lý nguyên thủy, giới định tuệ của Đức Phật. Nó mang lại một kết quả rất thực tế và cụ thể cho một đời sống an lạc, thảnh thơi và hạnh phúc của kiếp làm người. Sống không làm khổ mình, khổ người và làm chủ sanh già bệnh chết. Nếu ai muốn đem những bộ sách này ra bình luận đúng sai thì hãy tu tập như tác giả. Có nghĩa là phải tu tập làm chủ sanh già bệnh chết. Nếu chưa làm chủ được bốn sự đau khổ này mà bình luận bộ sách này thì quý vị tự biết khả năng của mình chưa đủ sức bình luận nó. Nếu vì một lý do gì về sự sống của quý vị mà bình luận nó thì quý vị quá nông cạn, đã tự dối mình, dối người để che đậy những điều không phải của Phật giáo. Đó là quý vị quên đi bổn phận và trách nhiệm của người đệ tử Phật là phải dẹp bỏ những tà kiến ngoại đạo đang ẩn núp trong ngôi nhà chánh pháp. Trong sách này dạy rằng không có thế giới siêu hình. Nếu quý vị bảo rằng có thế giới siêu hình thì quý vị hãy tu tập có trí tuệ tâm minh rồi quan sát vũ trụ, tìm xem linh hồn người chết, thần thánh quỷ ma ở đâu, có hay không có, chừng đó mới bình luận sách này đúng sai. Còn bảo rằng sách này dạy không đúng lời của Phật thì quý vị hãy lấy tạng kinh Nikaya ra so sánh và phải sống cho đúng đời sống phàm hành của bậc thánh tăng, thánh ni, thiền định, phải nhập cho được bốn thánh định làm chủ đời sống, tâm không còn tham sân si mạn nghi, làm chủ bệnh tật, không còn đi bệnh viện bác sĩ mà phải tự khắc phục các bệnh khổ. Nó không còn tác động đến thân tâm và phải làm chủ sự sống chết. Khi làm chủ được như vậy thì quý vị mới bình luận bộ sách này đúng sai với giáo lý Phật giáo. Còn quý vị chưa thực hiện được thì xin quý vị đừng bàn tới mà hãy lo tu tập để cứu mình. Vì quý vị chưa làm chủ được sự sống chết mà dựa vào những kiến giải của những nhà học giả xưa và nay thì cũng giống như những người mù sờ voi, thì quý vị sẽ làm trò cười cho những người hiểu biết. Tại sao vậy? Vì lời nói của quý vị không minh chứng được với việc tu hành, lời nói không đi đôi với hành động, sống và làm chủ thân tâm thành ra quý vị chỉ lý luận suông mà thôi. Kính thưa quý vị, Phật giáo là một tôn giáo có nền đạo đức nhân bản nhân quả của loài người. Nền đạo đức ấy sẽ giúp cho con người xây dựng cho mình một cuộc sống thiên đàng cực lạc tại thế gian này. Vì thế, chúng ta không có quyền dìm mất nó đi một lần nữa. Nó mất đi, loài người trên hành tinh này chịu một sự thiệt thòi rất lớn, và nhất là Phật giáo chỉ còn là một tôn giáo mê tín mà thôi. Xin quý vị lưu ý. Sau cùng, chúng tôi xin thành tâm kính chúc quý vị thân tâm dồi dào sức khỏe, kính ghi Thích Thông Lạc. Thay lời tựa, hôm nay là buổi học đầu tiên về pháp hành đường lối tu tập của đạo Phật. Xin quý thầy và quý Phật tử nên chắp tay lên niệm hồng danh Đức Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là những bài học đạo đức nhân bản nhân quả làm người. Nó được mọi người có đủ duyên rèn luyện tu tập từ khi có đạo Phật xuất hiện trên hành tinh này. Đấng giáo chủ, đạo Phật được người đời sau tôn xưng là Đức Thích Ca Mâu Ni, người đã tự tu, tự chứng và đã giác ngộ đạo lý nhiệm màu, chứng thật sự làm chủ sanh già bệnh chết. Đó là một sự giải thoát ra khỏi kiếp sống của con người đầy dẫy đau khổ và luôn luôn nối tiếp mãi trong kiếp luân hồi sanh tử không bao giờ dứt. Đạo Phật đã có mặt trên trái đất này từ 2541 năm cho đến nay. Nhưng nếu chúng ta chịu khó nghiên cứu kỹ về kinh sách và lịch sử của đạo Phật theo kinh Tạng Nguyên Thủy thì chúng ta sẽ thấy khi Đức Phật còn tại thế thì chúng tỳ kheo tu tập đúng chánh pháp, còn khi ông A Nan mất và về sau này chúng tỳ kheo đều tu sai pháp của đạo Phật mở ngọt. Ông A Nan là người đệ tử sau cùng của Đức Phật nhập diệt đóng ngọt. Vì thế, không còn người tu chứng lái con thuyền Phật giáo vững vàng nên các tổ Bà La Môn tự tung tự tác kết tập và biên soạn kinh sách theo kiến giải tưởng giải của mình, không có một chút kinh nghiệm tu chứng nên kinh sách phát triển biên soạn theo kiểu thế tục hóa mê tín dân gian. Cho nên khi các tổ tu chưa chứng mà đi truyền đạo đến các nước khác thì bị các tôn giáo khác đồng hóa. Vì thế, kinh sách phát triển Đại Thừa là một loại kinh sách tưởng mà không có gốc. Tuy vậy, 100 năm đầu ấy, ngay từ khi Đức Phật còn tại thế, chúng tỳ kheo còn có nhiều người sống không đúng phạm hành, không ly dục, ly ác pháp, nên Đức Phật buộc lòng phải chế giới bổn Patimokkha để ngăn cấm. Nhưng từ khi có giới bổn ra đời, chúng tỳ kheo lại càng vi phạm nhiều hơn mở ngọt. Đoạn kinh này do lý giải của các tổ trong các kinh Đại Thừa đóng ngọt. Riêng chúng tôi nghiên cứu kinh sách Nguyên Thủy thì không phải vậy, vì bộ kinh Giới Sa Môn Quả Đức Phật đã dạy đầy đủ giới luật, không có thiếu một giới nào cả. Giới cấm, giới đức, giới hành và giới hành. Trong kinh Trường Bộ tập 1 thuộc tạng kinh Nikaya Bali, chỉ có giới cấm sau này các tổ biên soạn ra và gán cho Phật giới ra. Trong bộ giới cấm của các tổ, chúng ta thấy có nhiều chỗ sai lầm rất lớn, như Đức Phật là một người tu chứng đầy đủ trí tuệ, thế mà chế giới ra, giới luật lại được sửa đi sửa lại 5 lần 7 lượt. Các bạn thấy như vậy có đúng không? Còn trong kinh Sa Môn Quả, Đức Phật chỉ thuyết giảng thánh hạnh quả của người tu sĩ Phật giáo cho vua A Xà Thế nghe có một lần, chứ không bao giờ sửa đi sửa lại, Do điều này mà chúng ta biết bộ giới cấm là do các tổ biên soạn viết ra. Đến khi Đức Phật thị tịch, các vị đại đệ tử của người không đủ uy đức điều khiển với một số chư tăng quá đông đảo, mở ngọt 1250, đóng ngọt vị tỳ kheo. Vì thế, sau khi trà tỳ Đức Phật xong, các vị đại đệ tử của Đức Phật, nhất là ông Ca Diếp, đã trực tiếp nghe một số chúng tỳ kheo vui mừng khi hay tin Đức Phật nhập diệt. Sau khi đám tang xong, ông vội vàng mở cuộc họp, thiết lập cuộc kết tập kinh luật đầu tiên, để lấy đó làm duyên mối cho đạo Phật ở ngày mai. Từ khi Đức Phật nhập diệt, kinh luật đã được thiết lập theo các tổ, nhưng mầm móng chia rẽ và phá giới phạm giới đã có từ lúc Đức Phật còn tại thế, cho nên ít ai còn giữ gìn và sống đúng giới hạnh. Đến khi ông A Nan tịch thì không còn ai có đủ quyền lãnh đạo, nên lần lượt chư tăng chia thành nhiều bộ phái, mở ngọt 20 bộ phái, đóng ngọt, và mỗi bộ phái tự kiến giải kinh luật riêng của bộ phái mình. Do đó kinh sách phát triển của đạo Phật càng ngày càng tăng lên rất nhiều. Chính những kinh sách này dẫn đến lìa xa đạo Phật, mở ngọt, mất gốc, đóng ngọt. Người tu sĩ đạo Phật sống không còn đúng phàm hành, tâm không ly dục, ly ác pháp được, nên thiền định tu hành chẳng có kết quả, nhập định chẳng được, phần đông rơi vào tà định. Vì thế, thời nay ít ai tu đúng chánh niệm và nhập đúng chánh định. Tứ niệm xứ và tứ thánh hiện tại an lạc trú định chỉ còn là lý thuyết suông. Những học giả, những giảng sư và những hành giả tu chưa đến nơi đến chốn, đem tưởng giải và kiến giải ra giảng những kinh tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ thánh định, thập thiện, đạo đức nhân quả của đạo Phật vân vân, họ không thể triển khai nổi, chỉ thuyết giảng loanh quanh, lặp lại những kiến giải, tưởng giải của những người xưa, rồi thêm vào những kiến giải vay mượn của các tôn giáo khác, của cả khoa học hiện đại ngày nay. Đọc lại những quyển kinh luận của các nhà học giả, sư thầy viết ra, lý chánh pháp mù mờ không rõ, đời đạo viên dung lố bịch, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, mượn râu ông nọ, cắm cầm bà kia, giống như chiếc áo chấp vá chỗ này, chấp vá chỗ khác. Hành pháp thì không thông, nên tưởng tượng ra các hành dựa theo khoa học, võ học, dưỡng sinh, khí công, các pháp hành của Soga, vân vân, tu tập ức chế thân tâm một cách quá đáng, tạo ra biết bao nhiêu bệnh tật cho những hành giả ngu si, tự đem mình vào chỗ chết, chỗ khổ mà không biết. Kinh sách phát triển của đạo Phật quá nhiều, nhưng chẳng biết tìm đâu ra một cuốn kinh nào để tu đến nơi đến chốn. Đọc vào chỉ toàn là luận lý thuyết suông, thực hành thì vay mượn những pháp môn của ngoại đạo. Chính những người đã viết ra những bộ kinh sách đang bày bán, họ cũng chẳng tu đến đâu, vì họ đang sống chạy theo dục lạc thế gian như những người khác. Vì thế biết rõ họ chưa giải thoát. Sau 10 năm trong thất, sống giữ gìn giới luật đúng phàm hành và tu tập tứ niệm xứ, tứ thánh định, chúng tôi đã thấy được kết quả của những pháp môn này làm chủ sự sống chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Ra thất, chúng tôi thành lập tu viện chân như, quyết tâm chấn hưng lại Phật Pháp. 17 năm trôi qua, biết bao nhiêu người theo tu với chúng tôi chỉ có ăn, ngủ, độc cư, mà không ai tu nổi thì làm sao tu định vô lậu, ly dục, ly ác pháp. Không ly được dục, ly ác pháp thì làm sao nhập tứ thánh hiện tại an lạc trú định được. Hiện tại an lạc trú tứ thánh định, không nhập được thì không bao giờ làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Tu viện của chúng tôi chỉ còn lại một vài người sống đúng phạm hạnh, ly dục ly ác pháp. Hiện giờ họ đang thực hiện khá sâu vào tứ niệm xứ để thực hiện thiền định, mở ngọt tứ thánh định, đóng ngọt. Họ sẽ là những người thắp sáng lại đạo Phật sau này, nếu chúng sanh có đủ duyên, còn nếu không đủ duyên, tức là thiếu phước, thì những tu sĩ này sẽ không đủ nghị lực và bền chí chiến đấu lại những nghiệp lực cuối cùng của đời họ, thì Phật giáo chấn chỉnh rất mờ mịt và khó khăn vô cùng, vì giới luật là cửa ngõ để bước vào được nhà thiền định, mà giới luật thì quá khắc nghiệt, cho nên sống đúng giới luật thì quá khó khăn vô cùng. Con đường tu hành theo đạo Phật rất thực tế và cụ thể cho tất cả mọi người, đều có thể giải thoát khỏi cảnh khổ của thế gian bằng một cuộc sống đạo ly dục ly ác pháp. Sống có ly dục ly ác pháp thì sự tu hành theo đạo Phật mới có kết quả, bằng ngược lại tu hành vô ích, không lợi mình lợi người, còn mang nợ đàn na thí chủ. Vì sống đạo thì phải ly dục ly ác pháp nên ít có người theo sống được, hầu hết đều bỏ cuộc tu hành hoặc tu có hình thức hoặc biến thái đạo Phật qua một hình thức khác, mở ngọt bồ tát hành, đóng ngọt để dễ bề hành dục lạc. CD nghĩ lại, chúng tôi đắn đo nhiều lần có nên triển khai giáo án đường lối tu tập của đạo Phật cho hậu thế ngày mai không. Nếu đường lối tu hành của đạo Phật không được phổ biến ở đời này, nhất là đạo đức nhân bản nhân quả, giải thoát không làm khổ mình khổ người, thì loài người sẽ đi về đâu và sẽ khổ đau biết dừng nào. Sự mê mờ vô minh của con người từ ngàn xưa đến nay đã lầm chấp và cho các pháp thế gian là thật có, sẽ đem lại hạnh phúc cho họ khi họ được đầy đủ. Vì sự lầm chấp này, họ ôm giữ khư khư không chịu buông bỏ ra. Do thế, ác pháp càng tăng trưởng, thiện pháp càng suy giảm, con người khổ đau lại càng khổ đau hơn. Lòng thương xót loài người, họ đã theo đạo Phật từ xa xưa, hiện giờ và mai sau, bao thế hệ này nối tiếp bao thế hệ kia, giải thoát đâu không thấy, chỉ thấy toàn ưu bi, sầu khổ, bệnh chết lại càng khổ đau hơn. Tu mãi chỉ có an ủi tinh thần một cách trừu tượng, mơ hồ, chẳng có thực tế chút nào cả, chẳng có lối thoát ra, loanh quanh, lẩn quẩn trong mê hồng trần của ngoại đạo. Những gương thầy tổ của chúng ta trước khi chết, họ phải chịu khổ đau quá ư cay đắng, khiến cho chúng ta bâng khuâng và lo nghĩ rất nhiều về số phận của mình và các đệ tử sau này. Đạo Phật nói riêng và các tôn giáo khác nói chung, có giải quyết được sự khổ đau của con người hay chăng, nhất là bốn nỗi khổ kiếp làm người sanh già bệnh chết? Không lẽ tôn giáo ra đời chỉ là những điều an ủi tinh thần suông của thế hệ này đến thế hệ khác sao? Cho nên chúng ta tự hỏi, mục đích của các tôn giáo đến với loài người để làm gì? Đến với loài người để xây dựng nền đạo đức nhân bản nhân quả, giúp cho con người tự không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Hay là tôn giáo đến để ru ngủ con người vào một giấc mơ đẹp thiên đàng cực lạc, niết bàn hay chứng thiền chứng đạo, hoặc kiến thánh thành Phật, thành tiên, thành thánh vân vân. Do những sự tư duy trên đây, bắt buộc chúng ta phải xác định rõ ràng về tôn giáo. Nếu giáo lý của tôn giáo nào chứng nghiệm được như khoa học, thì giáo lý ấy là đạo đức nhân bản nhân quả của loài người. Còn giáo lý nào chứng nghiệm có học không được thì giáo lý ấy là giáo lý mơ hồ trừu tượng, giáo lý mê tín, giáo lý ru ngủ con người giống như liều thuốc an thần. Sau những ngày nghiên cứu các tôn giáo, chúng tôi chọn Phật giáo vì Phật giáo rất gần gũi với khoa học. Chọn xong và đem hết cuộc đời mình quyết hy sinh làm một cuộc thí nghiệm trên giáo pháp của tôn giáo ấy. Nhờ sự quyết tâm đó, chúng tôi đã loại bỏ ra rất nhiều pháp môn của ngoại đạo đang pha trộn trong giáo pháp của Phật giáo. Cuối cùng, chúng tôi chứng nghiệm sự giải thoát của đạo Phật rất cụ thể và rõ ràng. Khi sống trong trạng thái giải thoát, chúng tôi không đành lòng nhìn con người dần dần đi xuống hố thẳm khổ đau, mà cứ tưởng mình vượt ra đau khổ bằng khối óc đôi tay, bằng những kỹ thuật khoa học công nghệ hiện đại vân vân. Họ tin rằng khoa học và công nghệ hiện đại sẽ làm ra vật chất đầy dẫy, thì loài người sẽ đầy đủ hạnh phúc an vui, không còn khổ đau nữa. Sự nghĩ tưởng như vậy họ đã lầm. Nếu con người không có đạo đức thì đừng lấy vật chất mà giải quyết sự khổ đau của con người được. Vật chất càng nhiều, sự khổ đau của con người càng lớn. Do lòng ham muốn vật chất nên tạo ra nhiều ác pháp, và thế gian này sẽ là địa ngục. Nếu không có đạo đức mà vì vật chất thì con người sẽ trở thành ác thú hay là ác quỷ dữ vân vân. Biết mình tu hành chưa đủ y đức như Phật, chưa đủ tài trí làm công việc lớn này, nhưng không thể làm ngơ trước sự đau khổ của muôn người, trước sự tồn vong của đạo Phật, nhất là nền đạo đức nhân bản nhân quả. Một tôn giáo có hàng triệu triệu người theo tu hành lại tu không đúng chánh pháp, vì thế chúng tôi chẳng ngại nói lên sự thật để xây dựng lại đường lối tu tập của đạo Phật đúng đắn, để làm sáng tỏ lại giáo pháp và nền đạo đức của Đức Phật, và để cứu giúp biết bao nhiêu người đang lầm đường lạc lối, tu sai pháp, mở ngọt, tu ức chế tâm, đóng ngọt. Nếu trên thế gian này còn có những bậc chân tu của Phật giáo, thì hãy vì tiền đồ của Phật giáo, vì tất cả chúng sanh, vì nhân loại, hãy cùng với chúng tôi vui lòng góp sức chỉ những chỗ sai sót, để chúng tôi kịp thời chấn chỉnh cho đúng đường lối tu hành và đạo đức nhân bản nhân quả của đạo Phật. Xin chân thành tri ân quý vị kính ghi trưởng lão Thích Thông Lạc, ngày 6 tháng 10 năm 1997. Lời bạc, biên soạn và trả lời những câu hỏi của các Phật tử bốn phương về đường lối tu tập của đạo Phật. Chúng tôi dựa theo bốn bộ kinh A Hàm thuộc Hán Tạng và năm bộ kinh Nikaya thuộc Tạng kinh Pali, cộng với kinh nghiệm tu hành của chúng tôi. Việc biên soạn những câu trả lời này, chúng tôi tự hiểu lời dạy của Đức Phật qua kinh nghiệm tu hành, không dựa vào diễn giải nhà học giả xưa và nay, không theo lối mòn để giảng dạy của các ngài, không chịu ảnh hưởng danh từ dịch thuật và các tôn giáo khác. Chúng tôi biên soạn những câu trả lời này qua những lời Phật dạy trong các bộ kinh nguyên thủy mà chúng tôi tu tập đã có kết quả thiết thực cụ thể, làm chủ sự sống chết và chấm dứt tái sanh luân hồi bằng sức ý thức định lực tâm linh của mình. Có những kinh nghiệm của chúng tôi đúng với những pháp hành trong kinh điển của đạo Phật, phần đông các nhà học giả, các vị giảng sư xưa và nay không triển khai nổi, nên chúng tôi phải dùng những câu kinh để chứng minh Phật đã dạy thực hành như vậy, chứ không phải từ chúng tôi kiến giải theo tâm thức phàm phu. Khi chứng minh những lời dạy này, chúng tôi đóng ngọt và ghi lời dạy đó ở bộ kinh luận nào, trang mấy, bài kinh số mấy, để quý vị tiện nghiên cứu lại. Còn chỗ nào dễ hiểu và không nghi ngờ thì chúng tôi thiết giảng luôn và không minh chứng. được xem đó là dòng tư tưởng lưu suốt của chúng tôi đang hòa nhịp với những lời Phật dạy trong kinh tạng Pali. Vì thế, chúng tôi không cần nêu ra, vì có nêu ra làm mất thời giờ vô ích. Bộ sách Văn hóa Phật giáo, Đường về xứ Phật này được giảng dạy đi thẳng vào cuộc sống phàm hành, mở ngọt, giới luật, đóng ngọt, lý đạo, lý pháp song song với pháp hành, để tiện việc cho những người tu hành biết cách sống đúng thánh hành của Đạo Phật. Và những gì cần thông suốt thì phải thông suốt, thực hành dứt bỏ những gì cần dứt bỏ, tu tập những gì cần tu tập, trao dồi thân tâm những gì cần trao dồi. Người muốn tu theo Đạo Phật phải chấp nhận đường lối tu tập này là một pháp môn tuyệt vời đưa mình ra khỏi cảnh trầm luân của thế gian. Trong 24 tiếng đồng hồ một ngày đêm, không còn có thời giờ rảnh rỗi liên tục tu tập, dù là giờ đi nghỉ, giờ thọ thực vẫn có pháp để thực hành. Người tu theo Đạo Phật thực hành đúng như lời dạy trong đường lối tu tập này thì trong hiện tại ngay đây liền sẽ có một cuộc sống giải thoát hoàn toàn, hạnh phúc an lạc, không phải chờ đợi một ngày, hai ngày, ba, bốn, năm ngày, mà ngay khi quyết tâm bắt tay vào sự tu hành, kết quả sẽ thấy liền, không làm khổ mình, không làm khổ người, sống một đời thanh cao an lạc. Chỉ có những người không nhiệt tâm chấp hành tu tập không đúng lời dạy trong sách này, thường để thất niệm nên không có kết quả giải thoát. Dù tu suốt đời cũng vậy, họ là những người tu theo Đạo Phật và tâm đời không muốn rời bỏ nên kết quả chẳng ra gì. Họ là những người tu chơi làm mất thời giờ vô ích. Việc biên soạn những câu trả lời này mục đích dựng lại những tinh hoa cốt tủy của Đạo Phật, ngõ hầu giúp cho mọi người thấu hiểu Đạo Phật rõ ràng và khái quát hơn. Một tôn giáo có cuộc sống an lạc, hạnh phúc gần nhất của loài người, thực tế và cụ thể như khoa học hiện đại. Một tôn giáo không có tính cách mê tín trừu tượng, huyền bí, thần kỳ, chỉ là một sức tự lực thoát ra lòng ham muốn của chính mình để vượt khỏi sóng gió ba đào của kiếp người bằng một nghị lực kiên cường, gan dạ, nhẫn nại, bền chí. Việc biên soạn những câu trả lời này là mục tiêu quét sạch những tà kiến ngoại đạo đang giả danh, giả nghĩa Đạo Phật, làm mê mờ và lừa gạt hàng vạn triệu tín đồ Phật giáo trên khắp năm châu. Việc biên soạn những câu trả lời này là mục đích chỉ thẳng cho tín đồ Phật giáo nhận biết những vị tỳ kheo nào là đệ tử của Đức Phật và những vị tỳ kheo nào là đệ tử của Bà La Môn giáo và Tiên giáo. Lời thật mất lòng, chúng tôi biết. Ngoài chúng tôi ra, chẳng còn ai dám nói thẳng. Từ xưa đến nay, có nhiều người đã biết cái không đúng trong Đạo Phật và giáo lý ngoại lai đã biến Phật giáo thành thần giáo, mà vẫn cứ tự chịu làm thinh vì không dám nói ra. Nói ra, các vị thầy lớn và các bậc tôn túc răng đê đủ cách khiến cho các thầy nhỏ chẳng dám hé răng. Họ bưng bít mọi điều để che đậy các hành động sai quấy của mình. Cũng vì thế, Phật giáo chỉ còn có bề mặt bên ngoài, còn bên trong thì mối mọt đã đục nát tan. Những bậc chân tu nhìn thấy hoàn cảnh tu sĩ của Phật giáo hiện giờ phạm giới, phá giới, sống như thế tục, vật chất đầy đủ, xe cộ không thiếu, nhà cao cửa rộng, sống như những hàng vua chúa, ai mà không đau lòng. Đó là một sự sa đọa của tu sĩ Phật giáo, một sự phá hoại Phật giáo tận cùng. Hoàn thành một bộ sách Văn hóa Phật giáo, Đường về xứ Phật, để xác định rõ đường lối tu tập của Đạo Phật là một việc làm rất khó trong giai đoạn này. Vả lại, việc in thành sách, nếu không các Phật tử góp công, góp sức và ủng hộ thì khó viên thành. Nhưng chúng tôi là những tu sĩ Đạo Phật, thấy biết rất rõ các pháp trong thế gian đều do duyên. Duyên chưa đủ, chúng ta có muốn cũng khó thành. Nếu phước chúng sanh đủ, duyên kia sẽ thành. Lo gì bộ sách này không đến tay quý vị. Chúng tôi khi đem hết sức mình làm việc để bộ sách này được đến tay quý vị. Sớm chừng nào, tốt chừng nấy để không phụ lòng, mong đợi của quý vị. Kính ghi trưởng lão Thích Thông Lạc, ngày 8 tháng 10 năm 1997. Chương 1. Người cư sĩ đến với đạo Phật trước tiên cần thông hiểu duyên Phật Pháp. Một người có đủ duyên được đọc kinh sách của đạo Phật, thấy được chân lý của đạo rất thực tế và cụ thể, hướng dẫn con người cách thức sống có đạo đức, tu tập và trao dồi thân tâm để thoát khỏi kiếp sống đọa đầy trầm luân đau khổ của kiếp người bằng sức tự lực của chính mình, nhất là điều khiển được sự sống chết như ý muốn và còn chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Vì thế, khi bắt đầu đến với đạo Phật để trở thành người đệ tử chân chánh, thì quý vị cần phải thông hiểu những gì chân thật và những gì không chân thật của đạo Phật. Quý vị cần phải sáng suốt chấp nhận những gì đúng và phải biết gạt bỏ những gì không đúng của Phật giáo. Và cuối cùng, quý vị cần phải biết kính trọng và không kính trọng những gì phải và những gì không phải của đạo Phật. Phần đông đệ tử hiện giờ không cung kính và tôn trọng chánh pháp của đạo Phật, họ thường tôn kính giáo pháp phát triển của một số hệ phái và luôn luôn tu hành theo giáo pháp trừu tượng mê tín đó, mặc dù kết quả tu hành chẳng ra gì. Nếu có ai mạnh dạn nói rằng giáo pháp phát triển của những hệ phái đó không phải là của Phật thuyết, đó là giáo pháp mê tín của ngoại đạo Bà La Môn, thì họ căm tức và tìm mọi cách chống lại, đôi khi còn dùng những lời lẽ sỉ vả mạt sát một cách hung tợn và bảo thủ. Khi một người chưa biết Phật Pháp, chưa hiểu đạo Phật, một hôm có đủ duyên được đọc một cuốn kinh Phật như trường hợp chúng tôi đã nghe quý Phật tử thuật lại. Con từ hồi nào tới giờ chưa biết Phật Pháp, một hôm được người bạn trao cho cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhờ đọc kinh này con thấu lý của đạo Phật quá tuyệt vời, quá hay. Nên từ đó con hướng tâm đến đạo Phật, thường khi đi nghe thuyết giảng trong các chùa và mua thêm những loại kinh sách Phật để tham cứu đường lối và cách thức tu tập của đạo Phật. Càng đọc kinh sách Phật, con lại càng có ý muốn đi tu hơn. Đó là những người hữu duyên may mắn được đọc các bộ kinh như Thủ Lăng Nghiêm, Kim Cang Kinh, Pháp Hoa Kinh, Phật Học Phổ Thông và toàn bộ giáo lý A Hàm hoặc kinh Nikaya. Ngược lại, những người chưa đủ duyên, chưa được đọc kinh sách Phật, chưa hiểu đạo Phật ra sao, nên nhìn đạo Phật như một tôn giáo mê tín, ông Phật như ông thần chuyên phò hộ và ban phước lành cho nhân gian. Hầu hết hiện giờ mọi người hiểu đạo Phật qua bốn hệ phái khác nhau. Thứ nhất, Tịnh Độ Tông biến Phật giáo thành tôn giáo mê tín, cúng bái cầu khẩn niệm Phật cầu vãng sanh như đạo Bà La Môn. Thứ hai, Thiền Tông biến Phật giáo thành tiên giáo. Thứ ba, Duy Thức Tông biến Phật giáo thành khoa học tâm lý học. Thứ tư, Mật Tông biến Phật giáo thành tôn giáo huyền bí linh thiêng. Thật ra, Phật giáo không phải tâm lý học, không phải cảnh giới siêu hình, mở ngọt, cực lạc, đóng ngọt, không phải bản thể của vạn hữu, cũng không phải linh thiêng siêu phàm nhập thánh, mà chính là cuộc sống bình thường như mọi người đang sống. Nhưng họ đã lìa xa lòng ham muốn và các ác pháp. Người nào hiểu đúng và biết cách sống đúng, ly dục ly ác pháp, sẽ có tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Đó chính là người có hữu duyên với chánh pháp của đạo Phật. Bằng ngược lại thì đó là vô duyên hoặc gặp tà pháp. Họ có duyên với tà pháp như người Phật tử đã nói ở trên, vô duyên không gặp chánh Phật Pháp còn hơn là những người hữu duyên mà gặp lại tà Pháp của ngoại đạo. Gặp tà Pháp của ngoại đạo thì lại sanh ra kiến chấp rất là khó bỏ. Có người vốn vô minh nên khi gặp Pháp nào cũng đều tin một cách mù quáng, nên dễ dính mắc tà Pháp. Nhưng dù biết có không đúng Pháp của Đạo Phật nhưng rất khó bỏ. Vì thế, trên thế gian này có rất nhiều tôn giáo, nhưng tôn giáo nào cũng có người theo. Nhất là những tôn giáo có thần thông lại dễ cám dỗ người theo hơn. Do đó, giáo Pháp nào có thần thông thì người theo càng ngày càng đông, như kiến bu trên cục đường, nghe thần thông ai lại không mê. Nhưng thần thông chỉ là một loại tưởng lực ảo giác lừa đảo con người. Người tín đồ chân chánh của Phật giáo do sự hiểu biết không thâm sâu về Đạo Phật, hiểu biết một cách nông cạn, vì thế tín đồ Phật giáo có thể chia làm 5 loại. Thứ nhất, người tín đồ đến chùa cúng bái cầu an, cầu siêu, xin xăm, bói quẻ, xem ngày tốt xấu, cúng sao, giải hạn vân vân. Mở ngọt, Phật tử mê tín, đóng ngọt. Thứ hai, người tín đồ đến chùa cúng dường chư tăng, nghe thuyết pháp giảng kinh để tìm hiểu Đạo Phật. Những người này có học thức nhưng lại thiếu cân nhắc, nghe giảng pháp nào, tin ngay pháp nấy, không biết pháp có đúng hay sai của Đạo Phật. Cứ nghe giảng có lý là cứ tu tập, do thế sinh ra kiến chấp tranh luận hơn thua. Mở ngọt, Phật tử nông nổi, đóng ngọt. Thứ ba, người tín đồ đến chùa ít cúng dường chư tăng, ít lễ Phật, ít cúng bái, chỉ chuyên nghe thuyết giảng kinh điển, học thuộc lào nghĩa lý và thỉnh nhiều loại kinh sách của các nhà học giả nghiên cứu sưu tầm soạn ra, lấy đó làm tiêu chuẩn, rồi cũng tự kiến giải nghĩa lý ấy theo quan điểm riêng tư của mình, tìm các bậc tu hành tranh luận hơn thua để hạ nhục họ và tự cho mình như một bậc thầy thông suốt lý đạo, đôi khi còn tỏ ra như mình đã tu chứng. Mở ngọt, Phật tử kiêu căng, đóng ngọt. Thứ tư, người tín đồ đến chùa không cúng bái Phật, không cúng dường chư tăng, không nghe thuyết giảng kinh, chỉ móc nối làm ăn. Mở ngọt, Phật tử mượn danh làm ăn, đóng ngọt. Thứ năm, người tín đồ đến chùa cúng bái Phật, cúng dường chư tăng, nghe thuyết giảng kinh điển để tìm hiểu và cân nhắc pháp môn nào đúng, pháp môn nào sai, để chọn lấy pháp môn chân chánh của Đạo Phật rồi mới tu tập. Mở ngọt, Phật tử chân chánh. Trong 5 loại Phật tử, chỉ có loại Phật tử thứ 5 mới chính là tín đồ Phật giáo thuần thành, chấp hành nghiêm túc theo đúng lời dạy của Đức Phật. Còn 4 loại Phật tử kia là tín đồ không hiểu Đạo Phật, chịu ảnh hưởng tà giáo ngoại đạo khiến Phật giáo suy vong. Cũng chính do 4 hạng Phật tử trên, nhất là hạng Phật tử mê tín, nếu không là đệ tử của Đức Phật thì thôi, mà đã là đệ tử của Đức Phật phải có sự sáng suốt ngăn ngừa bảo vệ, không cho tà giáo ngoại đạo xâm chiếm vào Phật giáo mới đúng. Đằng này thì khác, đệ tử của Đức Phật mà lại nối giáo cho ngoại đạo để diệt Phật giáo mới thật là đau lòng. Kính thưa quý vị, không phải quý vị hiện giờ đang thực hành và ca ngợi giáo pháp của ngoại đạo sao? Những điều quý vị đến chùa cúng bái, cầu siêu, cầu an, cúng sao giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu vân vân, và như vậy quý vị có làm đúng như lời Phật dạy không? Quý vị hằng ngày ngồi thiền niệm Phật đã được những kết quả giải thoát gì? Tâm có hết tham sân si chưa? Hay chỉ ngồi kích già 3-4 tiếng đồng hồ, quý vị cho đó là kết quả ư? Ở những giáo pháp này đã biến quý vị trở thành những con chiên ngoan đạo. Quý vị có biết không, những giáo pháp này đã biến Phật giáo thành tà giáo ngoại đạo, mê tín lạc hậu, thiếu khoa học, không logic. Các bạn có tin lời nói với chúng tôi không? Đó là một sự thật hiển nhiên. Xin các vị suy ngẫm lại.